Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý vị trong hội chúng. Hôm nay Hội Đủ Duyên Lành Phát Sĩ Minh ở Sài Gòn đã tạo điều kiện mời quý vị trong hội người mù ở thành phố Huế, ở các huyện thị trong tỉnh Thừa Thiên Huế về Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để tam bảo và nghe pháp theo lời yêu cầu của ban tổ chức. Hôm nay quý thầy sẽ ra đây để nói chuyện với quý vị. Thì cái đề tài nói chuyện hôm nay quý vị đã có yêu cầu sẵn, đó là quý thầy sẽ chia sẻ với toàn thể quý vị trong đoàn mình về đề tài ăn chay. Đó là cái đề tài trong ban tổ chức đã sắp xếp, đã yêu cầu sẵn. Vậy trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, mời toàn thể quý vị cùng chắp tay niệm Phật cùng với quý thầy rồi mình nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đề tài hôm nay ban tổ chức yêu cầu quý thầy nói với quý vị nghe về đề tài ăn chay. Đầu tiên, định nghĩa về ăn chay. Quý vị dễ biết ăn chay là gì không? Tức là ăn những cái thức ăn, thực vật, cây cối, củ, hạt, vân vân. Và không ăn những thức ăn thuộc về động vật. Dễ hiểu không? Ăn chay là chúng ta chỉ ăn những cái món thức ăn của thực vật, chứ không ăn những cái thức ăn có liên quan đến động vật. Đó là định nghĩa về ăn chay. Ngược với ăn chay là ăn mặn. Thì ăn mặn không phải là ăn nhiều muối, mà ăn mặn tức là ăn những cái thức ăn động vật lẫn lộn với thực vật là ăn mặn. Vì sao con người chúng ta có nhiều người thích ăn mặn hơn ăn chay? Nghe nói tới ăn chay là không có sẵn sàng, thấy khó, thấy ngán, thấy không dễ. Vì sao quý vị biết không? Để hiểu này á, quý thầy ví dụ về dễ hiểu này. Quý vị thấy những cái người bị bệnh tiểu đường đó, bệnh đái tháo đường đó, là người ta rất thèm đường. Vậy thì cái người bị bệnh đái tháo đường là thừa đường hay là thiếu đường? Nếu mà thiếu đường thì đo cái đường huyết nó thấp thì đâu bị bệnh đái tháo đường. Nhưng mà nếu là thừa đường thì tại sao lại thèm ăn đường? Quý vị biết không? Tức là thế này, cái bệnh đái tháo đường, bệnh tiểu đường đó, là đường nó không có chuyển hóa vào trong tế bào nó nuôi cơ thể, mà nó đi vào trong máu á. Thì trong máu là thừa đường, cho nên nó sanh bệnh cho chúng ta, gọi là bệnh tiểu đường. Nhưng trong tế bào cần đường để nuôi cơ thể thì nó lại là không có. Mà khi tế bào không có đường á, thì cái tế bào nó bảo mình là phải ăn đường, cho nên chúng ta thèm ăn đường. Cũng vậy, mình thích ăn mặn là vì sao hả? Là cái tế bào nó quen đồ mặn, đồ thịt, đồ cá, cho nên nó bảo mình là phải ăn mặn. Như vậy ăn mặn, đó là tế bào này, cái thân thể này nó biểu mình ăn thôi, chứ đâu có gì cao thường đâu mà mình cho là đúng là sai mà nói cho nó nhiều. Quý thầy phải vậy không? Cho nên ai đó nói ăn cá, ăn thịt thế này kia cái nọ, nó đừng phân tích nhiều, nói cho nhiều thì thật ra cái thân xác, cái cơ thể, cái tế bào nó biểu mình ăn đấy, chứ không gì khảo thường đâu. Nhưng mà chúng ta sống, nếu cái người nào mà bị cái cơ thể này nó chi phối nặng nề quá thì người đó có cao thượng không? Ví dụ sống vì mình quá mà không biết người khác, có cao thượng không? Mà cái người nào sống để cho cơ thể này bớt sự chi phối thì mình thường là có quan tâm người khác nhiều hơn, biết thương người thương Phật hơn, có cao thượng không? Là cao thượng. Cho nên chúng ta sống mà để cái cục thịt cơ thể này chi phối nhiều quá thì gọi là cục thịt sống. Còn nếu mà không để cho cơ thể này chi phối nhiều quá thì đó là trí tuệ sống, con người sống. Cho nên nhớ là có thèm ăn đồ mặn á thì không có gì đâu, nó là cái tế bào nó biểu mình ăn, cơ thể này biểu mình ăn đấy. Mình chiến thắng được cái cơ thể này chừng nào thì cái lòng mình trí nó sáng, lòng sẽ cao thượng ngần ấy, chừng ấy. Và hiểu rồi thì chúng ta cũng không có bàn gì dài dòng về chuyện ăn mặn nữa. Điều kế, vì sao chúng ta phải ăn chay? Mình đi từng điểm một rõ ràng vậy ra. Quý vị biết rằng là cái nguồn cơn để cho con người ta sống tệ với nhau, gây đau khổ cho nhau, rồi chính mình cũng khổ, người khác cũng khổ, thì cái nguyên nhân chính, cái nguồn cơn chính đó là tham, sân và si. Sinh ra đời không ai dạy cũng biết tham. Con nít chưa biết gì hết, đút cho nó ăn, nó không chịu ăn, mà cho hai đứa tới giành thì nó giành nhau nó ăn. Sinh ra không ai dạy nó biết tham rồi. Rồi đứa con nít sinh ra chưa biết gì hết trơn à, mà đụng tới nó là nó dậy nảy lên, nó sân trước. Như vậy tham, sân và si nó đi cùng với mình sinh ra là nó có rồi, đi theo rồi, ác vậy đó. Nhưng mà khi đi theo rồi thì nó quậy, nó phá cho mình, làm cho mình đau khổ. Cho nên cái nguồn cơn để gây ra bao nhiêu thứ rắc rối, phiền toái, khổ đau cho mình và mọi người, đó là tham, sân và si. Mà cái gần nhất á, từ tham, mà tham không được thì sân. Mà tham với sân mà mạnh lên á, thì ngu si. Còn nếu nói về chiều hướng trí tuệ á, vì si mê không sáng suốt cho nên mới tham, rồi tham không được mới sân. Có đi theo chiều hướng si trước thì chúng ta cũng bị tham sân si chi phối. Ví dụ chúng ta đi theo chiều hướng si trước đi, vì si mê cho nên chúng ta không biết cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Ngũ dục là tài, là tài sản, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Năm cái thứ này nó chi phối mình. Vì mình không có trí tuệ đầy đủ, thiếu trí tuệ cho nên bị những cái thứ này chi phối. Mà trực tiếp cái vấn đề ăn chay hôm nay chính là thực, tức là thèm ăn, tham ăn. Mình không biết cái nguy hiểm của cái tham ăn này là nguy hiểm gì. Mình vừa thèm vừa dính vừa tham thì nó có cái tệ hại à. Còn quý vị ăn cái tô canh, ngày xưa với mình ở trong làng xóm khó khăn đấy, mình có một tô canh ngon thì mình biểu con cháu xớt một phần đem qua nhà hàng xóm cùng ăn. Bên kia họ ăn, bên này mình ăn, mình ăn ngon thì mình thấy bên kia họ cũng ăn, mình vui. Bớt tham thì sáng sẻ cho nên có niềm vui. Còn nếu tham thì sao? Mình thấy có những người ăn uống mà đóng cửa ăn mình thì nó không có vui. Cho nên cái người mà có trí tuệ bớt tham thì nó sẽ cao thượng, bớt khổ. Mà trí tuệ bớt si thì bớt tham, bớt sân, nó không khổ. Còn nếu từ tham rồi có sân, có si mà khổ đi thì tham là tham cái gì? Tham là tham vì ngọt, có tham ăn đó, tham ngũ dục, mà trong đó là có cái thực là ăn. Chính vì cái tham ăn này cho nên chúng ta mới giết con này, giết con kia, nấu sôi rồi chiên rồi nướng mà không biết nó đau đớn làm sao, mình cứ ăn cho nó ngon miệng. Chưa hết, ăn chín chưa đạt nữa, bắt con khỉ sống để vạt cái sò ăn sống. Thì vì thấy dễ sợ không? À, vì cái miệng ăn không mà nó kinh khủng vậy đó. Mà mình lấy đó để làm cáo thường, thưa quý vị, xót xa vô cùng. Cho nên quý vị nhớ rằng là mình tham cái vị ngọt của ngũ dục, mà trực tiếp ở đây là cái món ăn. Mình tham nó mà không biết sự nguy hiểm của nó. Ăn rồi phải khổ, ăn rồi phải trả nợ, ăn đến sự đau đớn của người khác, rồi nó đâu tha cho mình, nó đòi lại mà. Thì vì tham một chút ngon đó mà trả cái giá quá đắt, cho nên chúng ta phải khổ đau đời đời kiếp kiếp. Các ngài nói rằng là mày ăn hắn, hắn ăn mày đó, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau, hằng không có ngày dứt. Vì chúng ta muốn có trí tuệ sáng suốt, muốn làm chủ cái miệng ăn của mình, tức là làm chủ tham sân si một phần nào, để mình không khổ, không gây rắc rối, phiền toái, liên lụy. Ít nhất như vậy, mà quan trọng nhất như vậy, cho nên chúng ta ăn chay. Đó là lý do cơ bản. Kế đến, ăn chay có lợi ích gì? Thì đầu tiên á, nhiều vị nói rằng là ăn chay á là bị suy dinh dưỡng, phải không? Yếu đuối. Nhưng thưa quý vị, yếu là sao mà mạnh là sao? Bây giờ quý vị ở nhà xây một cái nhà là đổ bình chưa? Muốn đổ bình. Nhưng mà quý thầy đứng ra vừa thiết kế, vừa lái xe máy xúc, lái xe ben, vừa tính toán vật tư, vừa lo tiền bạc, vừa tổ chức để xây một cái thiên viện. Quý vị biết là mấy chục cái công trình này trong vòng 15 tháng. Vậy quý vị ăn mặn xây cái nhà đổ bình, còn quý thầy ăn chay xây mấy chục cái nhà mà không có bình, vậy ai mạnh hơn? Mạnh là sao? Mạnh là ra vác mấy chục bao xi măng xong rồi vô mua thuốc uống nằm rên hả? Hay sao? Mạnh là người ta kiên trì dai dẳng với cuộc đời mà không hề thấy mệt mỏi, đó là mạnh. Còn cái dạng mà ra vác mấy bao xi măng vô, mẹ ơi con đau quá uống thuốc nằm rên, cái đó ta gọi là gì? Ở Huế mình gọi là sức nô. Nói đồ con mới lớn ham sức nô, gọi là bồn bột đó. Còn người bố, người ông thì sao? Điềm tĩnh và kiên trì một cách bình thản trên cái sự khổ đau cuộc đời dai dẳng đằng đẵng mà mình vẫn thấy tỉnh bờ, đó là mạnh. Thì ở Nhật người ta có một thí nghiệm nuôi hai cái con chó, một con là cho ăn chay từ nhỏ, một con thì cho ăn mặn ăn thịt bình thường ha. Lớn lên người ta thả cho hai con cắn nhau, thì mới đầu cái con ăn mặn có vẻ mạnh mẽ mà vô vụt anh hùng lắm, nó tiến tới nó cắn cái con ăn chay. Con ăn chay thì đầm thắm hiền dịu vô cùng, người ta nghĩ rằng con ăn chay sẽ yếu sẽ thua. Nhưng mà cắn một hồi thì cái anh chàng ăn mặn này vồ vập mạnh mẽ chừng nào thì hạ hốc cái miệng lấy cái lưỡi ra nước biếu chạy chừng đó. Còn con ăn chay thì nó bình thường cho nên nó chẳng mệt gì hết, cuối cùng nó quật cái con ăn mặn, con ăn mặn thua trận. Ăn chay với ăn mặn ai khỏe hơn? Ta thí nghiệm rồi. Mà bây giờ đừng nói con chó mà mệt. Quý thầy đây này là người ăn chay 30-40 năm này, quý vị biết 15 năm nay quý thầy không uống thuốc, và khỏe là yếu. Mà lao động chứ, quý vị đi xuống dưới thấy mấy thầy đang đập rồi sớ cái pha rầm dưới đó, rồi hàng, rồi cuốc đất, rồi vác đá, vác xi măng xây dựng chứ. Có những công trình không có cơ giới, không có xe vào được, phải làm bằng thủ công quý vị. Quý thầy bán núi bằng tay, bê tông cốt thép, rồi xi măng cát sàn sắt thép. Những cái đó đều là vận chuyển vác bằng vai, bằng sức người lên núi và làm thành một công trình vĩ đại trong cái núi để ngồi thiền. Thờ họ ngán, họ nhát, họ không có làm, thuê không được, chứ tăng phải tự làm. Mà chứ tăng ăn chay ta làm được mà. Ăn chay là yếu hay mạnh? Quý vị trả lời quý thầy nghe coi. Yếu hay mạnh? Là mạnh phải không? Có lo là mất sức khỏe không? Không. Mà cụ thể hiện nay có rất nhiều đứa bé bố mẹ cho ăn chay, học lớp 5, lớp 6 nó khỏe mạnh, nó trắng trẻo, thông minh vô cùng. Hỏi vậy thì bố mẹ cho con ăn chay từ hồi nào? Nói con nghe bố mẹ nói là cho con ăn chay từ khi còn trong bầu thai á. Là vì sao? Là mẹ ăn chay trường, rồi sinh cháu ra là chị uống sữa, rồi sau đó ăn chay luôn. Nên mẹ cho con ăn chay từ trong bầu thai, cho nên bây giờ cũng trắng, cũng mập, cũng thông minh vậy đó. Vậy ăn chay có mất sức khỏe không quý vị? Là không. Thứ hai, các nước Tây Phương hiện nay họ không có khái niệm ăn chay, họ chưa biết. Nhưng quý vị hỏi mấy con chay ở Huế á, là những người Tây Phương đến du lịch họ vào họ ăn rất là nhiều. Họ chưa biết ăn chay, chưa có khái niệm ăn chay, nhưng họ vào con chay họ ăn rất là nhiều. Quý vị ở Huế là biết rồi. Vì sao? Bởi vì họ ăn kiêng để giải độc. Thưa thật quý vị, cái thời cách đây 30-40 năm về trước á, mình còn khó khăn, cho nên cơm không có ăn, nấu nồi cơm đồ hỏa đồ sẵn nhiều quá, thành ra nó không có cơm. Mình thèm gì? Thèm một miếng cơm trắng với chấm muối ớt là nó ngon. Câu chuyện này Tránh Thù nói với quý vị, chứ sau này mà con cháu mình nó không hiểu, quý thầy thời đó biết mà, một miếng cơm trắng mà chấm muối ớt nó ngon vô kể vô cùng, thì đâu có nói chảy mặn gì đâu, làm gì có mặn mà ăn, chúng ta vẫn sống mà. Thì bây giờ mình sung sướng cái mình cứ nghĩ đủ thứ. Thưa quý vị, thời đó vì khó khăn như vậy, cho nên mỗi lần mà mấy đứa nhỏ nhỏ trẻ trẻ con á được đi ăn chạp, quý vị biết chạp mà không, Thanh Minh á ăn chạp đó, thì thôi về nó Tranh Thủ nó ăn một bùng đồ mặn thiệt là nó không, ngày mai không có mà ăn, ăn thịt đó, ăn về sau đó bị cái gì quý vị biết không? Huế gọi đi sống phải không, đi sống tới bị tiêu chảy đó, thảm ăn mặn quá cuối cùng sau này nó bị, rồi sau đó bị khỏe hay là yếu? Là yếu, bị đi sống nó mệt rồi, nó lạ người đâu nhúc nhích được đâu. Hóa ra là ăn mặn là bị tai nạn. Nhưng ngược lại, thời đó mình khó khăn á, thì mình thèm đồ mặn cho nên bị tai nạn vậy đó. Còn bây giờ nó khá giả. Thức ăn quý vị khi nào cũng ngon. Khi người Tây Phương cho đến Việt Nam mình ăn thức ăn ngon nhiều quá mà không có cơ hội thải độc, cho nên nó ngưng trệ trong người mình nhiều thì nó thành độc tố và mình phải bệnh hoạn. Quý vị thấy bệnh viện bây giờ bị những cái bệnh ngày xưa không có, là ung thư là gì gì đó. Ta nói ngày xưa bụng phề thì sang, ngày nay bụng phề không sơ gan thì cũng tiểu đường. Tại ăn đồ bộ nhiều quá không có giải độc được. Thì bây giờ mình ăn chay để làm gì? Để có cơ hội giải độc. Vì vậy người nước ngoài, người Tây Phương đến Việt Nam mình, nhất là đến Huế, họ chưa biết ăn chay, nhưng họ vào trong các con chay họ ăn rất là nhiều, bởi vì họ ăn kiêng để giải độc. Cho nên nhiều vị ăn mặn lâu năm mập ú lên, cái nó đồng mỡ, nó ứ trệ, nó nhức mọi cùng mình. Sau đó quý vị lấy bột lúa mạch, rồi ăn lúa mạch nhìn cơm, rồi uống nước lành nhiều, nhìn đói mấy bữa đó, rồi người thấy nó khỏe ra, nó minh mẫn, thông minh hơn. Tới khuyến với thầy nên ăn lúa mạch này, rồi uống nước về cho nó khỏe này nọ. Mình ngồi mình cười hồi gật gù hoan hỷ. Khi nói xong hết, tôi nói quý vị nghe, cái nguyên lý này á là quý vị ăn chay để giải độc. Thì quý vị độc nhiều quá, cho nên khi ăn chay nó giải thấy nó khỏe. Còn tôi ăn chay rồi độc đâu có đâu mà giải nữa. Cho nên quý vị nhớ, cái lý do đầu tiên mà chúng ta phải ăn chay gần nhất, đó là sức khỏe. Ăn chay sẽ dẻo dai, bền bỉ, khỏe khoắn. Khỏe là gì? Khỏe không phải là một ngày mạnh như hổ rồi sau đó rồi yếu rồi đau, mà khỏe là gì? Là bền bỉ mà không bệnh tật. Ngày xưa có những người đánh cái vùng khoai, quý vị biết ở quê biết làm khoai không? Làm khoai làm đầu rồi đó. Có những bác mà lớn tuổi gầy guộc, nhưng bác tính khéo léo lắm. Cái nắng ở Huế bác không ra làm đúng giờ, 5 giờ sáng gà gáy lần thứ 3 là bác đã mờ mờ tròn quàng là có mặt ngoài đồng đánh vùng khoai rồi. Đến 9 giờ sáng là 4 tiếng đồng hồ nắng vừa lên thì bác vào bác nghỉ, bác làm việc nhà. Rồi chiều á là vẫn làm việc nhà đến khi 3 rưỡi chiều nó dịu nắng ra đánh vùng khoai tới 7 rưỡi mới vô. Vậy mà sức khỏe bền bị làm siêng năng có hiệu quả không bệnh hoạn. Nhưng mà có những người á, họ ngủ tới trưa 7 giờ mới bác cái cuốc đi tà tà ra đồng. Cuốc thì hài hụt chập vô nghỉ thấy mạnh lắm. Những cái người đó bị bệnh. Còn cái người gầy gầy, người ta tính to, người ta bền bỉ vậy, ta làm được nhiều việc. Vậy cái người bền là khỏe, phải không? Còn người mạnh chập vô rồi bệnh là không khỏe. Ăn chay sẽ cho quý vị có sức bền, giải trừ độc tố, tăng trưởng sức khỏe, không bệnh tật. Vậy quý vị biết cái lợi của ăn chay chưa? Đó là bước 1, sức khỏe. Bước 2 là trí tuệ. Nhiều người nói ăn chay sợ con nó ngu, nó học không có giỏi. Thưa quý vị, một cái minh chứng cụ thể là quý thầy đây. Ngày xưa đi học, mình ở nhà ăn chay 1 tháng 2 kỳ hoặc 4 kỳ thôi, rồi ăn mặn, học cũng giỏi. Nhưng bây giờ ăn chay trường 30-40 năm nay, nhớ lại ngày xưa mình ngu, giờ mình giỏi hơn ngày xưa. Vậy ăn chay mình đâu ngu đâu, phải không? Nếu ăn chay mà ngu, mấy thầy phải ngu trước. Hôm nay quý vị thấy quý thầy có ngu không? Đâu ngu đâu. Ăn chay thông minh mà. Quý thầy không phải khỏe, quý thầy thông minh, mà thấy rằng quý thầy ăn chay hôm nay sẽ thông minh hơn cái thời kỳ mà chưa đi tu còn ăn mặc. Vậy ăn chay có trí tuệ không? Giờ quý vị kiểm tra nè, mình ngồi trong đây cảnh thanh tịnh mát mẻ, lòng nhẹ nhàng thanh thản, cơ thể nhẹ nhàng, quý vị thấy trí mình có sáng hơn không? Sáng hơn phải không? Vậy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần thơ thới thì trí tuệ sáng suốt. Nếu vậy thì thưa quý vị, quý vị ăn một cái bụng thịt heo mỡ thiệt đây, về cái đầu mình nó đờ ra hay là nó thông minh? Nghe chè ngon quá, ăn lần 10 chén luôn ngán tới đầu có thông minh không? Con đem toán tới nói ba dạy như vậy toán con dẹp đi, hôm nay ta ăn chè cái đầu muốn điên một dạy toán gì nữa. Rõ ràng chúng ta ăn đồ béo nhiều đồ ngọt nhiều, cái đầu mình nó đơ ra sao không thông minh được. Bây giờ ăn chay này, ăn rau, ăn củ, ăn cỏ, ăn đậu hũ, quý vị cơ thể nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thì sao? Trí tuệ sáng suốt. Như vậy ăn chay có trí tuệ không? Là có trí tuệ. Cho nên hai cái lợi ích cơ bản là ăn chay sẽ có sức khỏe giải độc, ăn chay sẽ có trí tuệ minh mẫn hơn. Cái lợi ích thứ ba của việc ăn chay á, là quý vị biết các nhà khoa học người ta chứng minh á, là con người mình nó có những cái ngày bị cái hiện tượng Akadashi, tức là hiện tượng của sức hút mặt trăng, vào những cái ngày 14, 15, 30, mùng 1. Những ngày đó là có cái sức hút của mặt trăng nó tác động con người. Cái lượng nước của người mình nó sẽ lên não, nó chi phối. Cho nên ngày đó nếu quý vị buồn là buồn tha thiết, buồn giá giết, buồn muốn khóc. Mà vui là vui kinh khủng, vui như con nít. Mà dần là dần dễ sờ lắm, sân là đánh liền. Cái ngày đó làm gì nó cũng mạnh hết. Mà muốn kiểm tra vào những cái ngày 14, 30, 11 á, thì ngoài đường tai nạn giao thông nó nhiều hơn ngày thường, là bị hiện tượng Akadashi. Mà quý vị kiểm tra tí đi, ngày 14, 30, 11 mình kiểm tra trong người mình mà nó bực nhiều lắm, mà vui nhiều lắm, mà mừng nó mừng ghê lắm, mà cắn dịu sồ lắm. Đó là mặt trắng nó hút làm cho cái lượng nước trong người mình lên não chi phối. Thì ngược lại cái ngày đó nếu quý vị muốn bớt sự chi phối thì những ngày đó đừng uống nước nhiều. Đó là một khoa học đó nha, chúng ta có thể tự nói. Thứ hai, hóa ra là chư Phật chư vị tổ sư biết trước khoa học rồi, cho nên mới chế ra là nên đi chùa ngày 14 rằm và 30 mùng 1. Cái ngày đó nếu ở ngoài nó chi phối sân si nhiều tạo nghiệp, cho nên nếu mà tu hành thì tiến bộ nhiều. Vì vậy chọn cái ngày bị chi phối đó, bước vô chùa, một là ngắn các cái tai nạn, không bị khổ não, hai tu hành sẽ tiến bộ hơn. Cho nên cái ngày đó là đi chùa nó sẽ tốt. Vậy quý vị thấy Phật tổ có trí tuệ trước khoa học không? Khoa học giờ mới biết, còn các ngài biết lâu rồi. Đó là một. Cái thứ hai, cái ngày đó nếu quý vị ăn chay thì nó sẽ hạn chế sức hút mặt trăng, hạn chế cái hiện tượng Akadashi đó, cho nên quý vị sẽ không bị làm những cái điều xấu, điều tệ gây khổ cho mình và người. Đó là cái lợi ích thứ ba. Lợi ích thứ tư á, chúng ta ăn chay sẽ không mắc nợ mạng sống của chúng sinh. Nghĩa là sao? Con người mình á, thích ăn thịt, ăn cá, cho nên từ nói ra là vật dưỡng nhân. Con cá, con gà, con vịt sinh ra để nó nuôi mình cho nên mình ăn. Cái đó là mình lấy cái quyền mạnh hơn nó mà ép nó. Chứ thật ra khi quý vị bắt con gà làm thịt, nó có cho phép không? Có con gà nào nó tới đó nói: chú ơi, tôi sinh ra để nuôi chú, để chú làm thịt tôi không? Không. Muốn làm thịt nó là dí, nó chạy, nó ré, nó la quá chừng mà, nó đâu cho đâu. Chúng ta ý thế mạnh con người ép nó rồi nói vật dưỡng nhân, mất công bằng quá. Cái thứ hai, nếu nói vật dưỡng nhân thì quý thầy nói nhân dưỡng hổ. Người sinh ra để mà nuôi cọp, quý vị chịu không? Mình không chịu nuôi cọp, tại sao mình bắt gan vịt nuôi mình? Bất công quá. Cho nên cái ý tưởng đó là ý tưởng chúng ta ị mạnh mà ăn hiếp người yếu thì không có nên. có những người thích ăn cá, rồi nói thích ăn cá nói thật đi, không chịu nói mà nói vậy nè: con cá nó sinh ra làm cá là nó ngu si, nó khổ, cho nên bắt giết ăn đi cho nó giải thoát cho rồi, tội nó. Phải vậy không? Bây giờ mình bị cái kiếm nó chích mình đau không? Đau. Ai sáng mình bật tay mình nổi sân không? Quý vị đã ngồi vậy có ai tới làm một bật tay mà riết một tay luôn, quý vị chịu nổi không? Chừng đó mới đau không, mình nổi sân rồi. Bây giờ quý vị giết con cá nó chết nó có đau không? Giết chết nó hận nữa chứ, phải không? Hận nữa. Khi hận thì nó ôm cái hận đó, nó tái sinh lên, nó đòi quý vị đó. Nó đòi đấy, chứ nó không tha đâu. Có những con vật, nó làm súc vật, nó giống có một cái nhiệm kỳ tạm thời quý vị ạ. Nó có phúc lớn, nhưng mà nó bị một cái nghiệp nhất thời, nó có một cái nhiệm kỳ làm súc vật. Khi hết, thì nó hồi phục lại cái phúc đó, con đó. Nó làm những cái người lớn đó. Khi đó, nó không biết. Nhưng mà trong lòng nó tự nó hận. Nó gặp mình là nó ra tay. Cái đó gọi là nờ màng sống chúng sinh. Quý thầy ví dụ kể câu chuyện quý vị nghe có thật trong nhà đạo. Thiền sư Thông Tuệ lúc ngài còn là một chú điều sa di nhỏ nhỏ, một hôm sư phụ sai đi lấy nước, thì chú điều này lấy nước đi ngang cái người bắn cá, thì con cá nó nhảy vào thùng nước. Chú tiểu 7-8 tuổi nghịch mà, cho nên mới lấy cái cây gõ đầu con cá cho nó chết. Trời, nít mà đâu biết. Khi lớn lên 33 năm sau, chú điều nó trở thành một vị thiền sư đắc đạo. Một hôm ngài tập hợp đài chúng tăng lại, ngài biểu ngồi thiền hết, và ngài nói một công án, một cái bài toán, một cái vấn đề còn gút mắt 30 năm hôm nay phải trả. Nói rồi thôi cả chúng không biết gì hết, rồi nhắm mắt ngồi thiền. Thì lúc đó có cái ông thống binh Trương Lăng, là một cái ông giống ông tướng vậy đó, giật quân đi đánh giặc. Không biết ngài Thông Tuệ không biết cái chùa đó, mà không biết sao mà khi giật binh đi ngang đó là trong người ngài nó sôi sục lên, nó nóng, nó bực chịu không nổi. Ngài một mình cầm kiếm đi thẳng vào trong chùa, đứng trước ngài Thông Tuệ chuẩn bị chém. Thì thiền sư Thông Tuệ mở mắt ra nói: ta chờ ngươi lâu rồi. Thì lúc đó ông Trương Lăng nói: tôi nói thật với ngài, tôi với ngài chưa từng biết nhau, chưa từng gặp nhau, nhưng biết vì sao hôm nay gặp ngài là cái lòng tôi nó nóng, nó bực lên, tôi muốn chém ngài tức thì mà tôi không hiểu vì sao. Thì ngài Thông Tuệ trước đại chúng, ngài nói cho ông Trương Lăng nghe rằng là hồi sa di đó, tôi nhỏ nhỏ tôi đập đầu con cá, mà con cá đó là ông. Còn cái ông sa di bây giờ là tôi đây nè. Con cá nó chết rồi nó không có biết, nhưng mà nó hận, nó đau của nó hận. Ôm cái hận nó bây giờ làm con người, làm ông tướng. Ông tướng này không nhớ mình là con cá, những cái hận thì nó mang máng. Mang máng giống quý vị gặp ai cái nghe tự nhiên thấy mình quen quen á. Hoặc có những người chưa quen nghe nói là mình bực mình liền đó. Đó cái hận trong lòng đó quý vị. Thì bây giờ hôm nay nói cho ông biết rằng là ta lỡ giết con cá đó. Con cá đó nó giận là ông đấy, đòi giết ta đấy. Thì ông Trương Lăng này ông nghe ông nói: hôm nay mày nhờ hòa thượng nói, chứ không thì tôi giết hòa thượng một cái thì cái ấn oán này biết đời nào mà trả cho xong. Thôi thì hôm nay không giết nữa, quề nha. Mày không giết nữa, biết rồi. Nếu quý vị biết quý vị có quề không? À, lờ rồi thôi. Từ đó quý vị thấy giết con cá có mắc nợ màng sống không? Những cái con cá mà phước nó yếu á thì nó đòi chậm hơn, có thể vài ba chục kiếp nó đòi sau. Còn con cá phước nó nhiều á, nó đến đòi nhanh đó quý vị. Quý vị biết cái câu chuyện của bà hoàng hậu Hi Thị vợ vua Lương Bộ Đế không? Vua Lương Bộ Đế ngài rất kính trọng Phật pháp, và đặc biệt ngài rất thân với hòa thượng Chí Công. Mà cái bà hoàng hậu Hi Thị này là không biết vì sao gặp hòa thượng Chí Công là bà rất là bực, bực ghét vô cùng, mà vua lại là kính trọng. Từ đó bà khuyên vua Lương Bộ Đế là đừng có thân cần cái ông này nữa, tôi rất khó chịu. Mà ông vua ông không chịu, ông kính trọng vô cùng, hãy đàm đạo với hòa thượng Chí Công. Bữa đó bà lập mưu kế bà hại, bà mới xin vua Lương Bộ Đế là xin đến chùa hòa thượng Chí Công để mà cúng dường trai tăng, cúng dường buổi trưa cho chúng tăng đó. Vua Lô Bồ Đề thấy cái ba nó đổi ý là mừng phải không? Cho nên tán đồng cho bà hoàng hậu Hy Thị này cúng dường. Nhưng mà bà lén, bà lấy thịt chó bầm nhuyễn ra, rồi bà lấy dầu bà chiên, bà khèo cho thật là kỳ để không có con mùi thịt nữa, cháy sao đó, để cái vậy. Rồi bỏ trong làm những bánh bao, để bánh bao tới 120 cái tới cúng dường trong chùa. Hòa thượng chỉ công biết trước, cho nên ngài cũng làm 120 cái bánh bao chay để bỏ trong cái tay áo hậu. Quý vị thấy cái tay áo hậu, quý thấy lòng như này, ngài dặn chỉ tăng là mọi người phải thụ mấy chục bánh bao trong tay áo hậu này ha. Tới khi mà giòn đồ ăn lên á, thì lấy cái bánh bao chay ra giòn, còn lấy bánh bao mặn bỏ vào tay áo hậu cất ấy. Thế là ăn uống xong xuôi rồi, bà hoàng hậu Hy Thị bà tưởng đâu là ăn bánh thịt chó của bà thật, cho nên bà nói vua Lô Bồ Đề á, muốn tao bệ hạ, cái ông hòa thượng mà bệ hạ tôn kính như Phật đó, ông ăn thịt chó mà ông không biết, tôi cho ăn thịt chó đó mà ông biết, cái người phàm phu tục tự phàm giới vậy thì hoàng thượng có còn nên kính trọng được không, có còn nên giao du thân với người đó không? Vua Lương Bồ Đế càng mến hòa thượng Chí Công chừng nào thì càng bực tức chừng đó. Quý vị thấy ở đời cái người thường mình ít giận, mà cái người mình thương quá mà làm bậy mà giận phải không, giận quá không làm chủ được, rút gươm lên ngựa bước tới chùa muốn chém hòa thượng Chí Công. Hòa thượng Chí Công biết trước cho nên ra trước cổng chùa đó. Vua tới thấy ông hòa thượng đứng trước cổng chùa rồi, nổi bực lên nói ông ra đây đứng đây làm gì. Thì hòa thượng Chí Công nói thần biết trước bệ hạ sẽ đến đây chém, cho nên ra trước cổng này đón bệ hạ. Chứ nếu để bệ hạ vào trong chùa mà chém thì ố uế cái chốn tùm lâm thì máng tội lắm. Nghe cảm động không? Vua Lô Bồ Đề nói nếu mà hòa thượng có khả năng biết trước như vậy á, thì tại sao không biết trong bánh bao có thịt chó mà lại ăn thịt chó? Thì hòa thượng Chí Công nói á, bần tăng đâu có ăn thịt chó hồi nào đâu, mời hoàng thượng mời bệ hạ đi vào đây. Ra sau vườn chùa đào đất lên còn 120 cái bánh bao của bà hoàng hậu Hy Thị còn đó, và hòa thượng Chí Công lấy nước cam lồ rưới lên thì 120 bánh bao đó có thịt chó đó kết lại với nhau thành một con chó, nó chạy nó quắt đuôi chở dù dù vậy nè. Ông vua Lương Bồ Đề này là ông khiếp, ông càng đề trọng hơn. Khi về nghe lại thì bà chưa có nể, bà bực hơn nữa, bà cho quân lính tới chùa đốt hết toàn bộ kinh sách trong chùa. Khi bà Hy Thị này mạng đời thì một hôm vua Lương Bồ Đề nằm mộng thấy bà về khóc lóc khổ sợ rên rỉ kêu oán, ở đời sống ác cho nên bây giờ đọa làm cái con rắn mạng xà, nó lớn lắm, lớn tới độ bò không có nổi, đói không có ăn, khát không có uống, một cái vậy là có những cái con côn trùng nó đục nó rịa trong đấu vô cùng. Bây giờ nhờ bệ hạ nghĩ lại cái chút nghĩa xưa, tìm cái người cao tăng để mà sám tội giùm cho. Thì vua Lô Bồ Đề hỏi, cuối cùng hòa thượng Chí Công nói rằng là tội của hoàng hậu lớn, thôi thì bây giờ lập đàn sám hối. Sau khi sám hối xong thì đêm nọ hoàng hậu Hy Thị về vui vẻ báo mộng vua Lô Bồ Đề, nhờ công đức sám hối đó mà tôi được bỏ cái thân xác rắn mạng xà sinh về cõi trời rồi, hôm nay hiện lên báo để cảm ơn bệ hạ thôi, thôi tôi chào tôi đi nha. Vua Lô Bồ Đề thức dậy mừng mà khóc, mới hỏi hòa thượng Chí Công vì sao mà lại bị như vậy. Thì hòa thượng Chí Công nói á, kiếp trước trong một cái chùa đó có hai vị, một vị trụ trì một vị giám tự, thì gần cái chỗ mà để cái lú nước có cái đôn, quý vị nào ở nhà quê là biết, có cái hụt sành, có cái đôn kê, có cái gấu dừa bút nước, thì dưới đó có một cái con thiền trùng, đêm nào nó cũng kêu vá kêu giống như con dế vậy đó, nó ồn lắm. Thì mỗi lần hòa thượng trụ trì ra múc nước rửa mặt hay uống á, đều cầu nguyện cho nó, nói làm với con côn trùng tội nghiệp quá, ồn quá thôi, à, nhớ nghe, à, làm sao có phước để mai mốt thoát cái thân làm người gặp chánh pháp tu hành, ngài nguyện như vậy. Nhưng mà cái ông giám tự á thì ông không có thoải mái, ông nghe con nó ồn quá, ngồi tú nó cũng quầy mà ngủ cũng cho nó ồn quá, ông bực. Bữa đó chờ hòa thượng đi khỏi, ở nhà ông tìm cái con thiền trùng đó, ông bắt ra ông cắt làm hai cho nó chết. sau đó để lại dưới cái lu nước đó. Hòa thượng đi về, ngài có con thuyền trung nó không có kéo nữa, ngài mới ra ngài tìm thì thấy cái xác của nó chết rồi. Lúc đó ngài mới thương, cho nên ngài lấy cái dạ màu đỏ, ngài buộc ngang cái chuột bị cắt đứt, ngài buộc lại cho liền lạc, rồi ngài đem ngài chỗ ngài chú nguyện đàng hoàng cho nó. Thì con thiền trung đó, con côn trùng đó, nó có phước lớn lắm, mà nó bị một cái nghiệp gì, nó tạm thời làm con côn trùng đó một nhiệm kỳ ít thôi quý vị. Hết nhiệm kỳ đó, nó lên nó làm bà hoàng hậu của vua, quý vị thấy không? Cho nên đừng có nhìn mấy con vật nhỏ mà xem thường nó nha, chưa biết nó là gì đâu, nó hết cái nhiệm kỳ đó nó làm to đó. Thì khi làm hoàng hậu của vua thì bà này bà không còn nhớ kiếp trước là cái gì. Nhưng mà không biết vì sao gặp Hòa Thượng Chí Công là bà bực kinh khủng. Là do vì kiếp trước ông Hòa Thượng Chí Công là ông giám tự cắt cái con này đó. Cho nên ngài nói là cái ông giám tự mà cắt cái con thiền trùng đó chính là Bần Tăng bây giờ. Còn con thiền trùng bị cắt làm đôi đó chính là Hoàng Hậu Hy Thị. Vì vậy mà Hoàng Hậu Hy Thị bây giờ làm người rồi mà ưa đeo một cái miếng vải đỏ ngang lưng. Vua Lương Bồ Đề nói hèn gì mà mỗi lần mà ta mở cái miếng vải đỏ ra thì Hy Thị bảo là có đau lưng chịu không nổi mà buộc lại thì hết. Vậy trong sanh tử luân hồi, mắt thịt mình không thấy, nhưng mà thánh tăng thì các ngài thấy. Từ đó quý vị thấy này, một đập đầu con cá thì sao? Con cá này thành ông tướng nó kiếm mình. Cắt cái con côn trùng thì sao? À thì mai mốt con lên làm hoàng hậu thế nào nó kiếm chuyện với mình à? Thôi thì muốn sau này đừng ai kiếm chuyện với mình, đừng có mắc nợ người ta. Quý vị muốn vui thì trước tiên không có ai quấy rầy mình. Muốn sướng thì trước tiên không khổ. Vậy thì chúng ta ăn mặn thì trong vô vàng con vật, lỡ gặp một con vật mà nó làm vua là chết quý vị nha. Vua Lương Bồ Đề ngài rất thích học đạo, cho nên khi rảnh ngài biểu một vị thần mời thiền sư Khạp Đầu về để làm đạo. Trong quá trình đi lâu quá ở nhà, vua mới đánh cờ tướng với các vị đại thần trong cung. Khi đang say sưa ván cờ tướng á, thì ông cận thần này ông mời được thiền sư Khạp Đầu về rồi. Ông đứng ngoài cửa, ông nói muốn tâu bệ hạ, thần đã mời được thiền sư về rồi. Thì ông vua Lương Bồ Đề ông không có nghe, mà ông chú tâm văn cờ á, hình như ông lên cái con gì đó, ông xe, ông pháo, ông mạ gì đó, mà ông ăn xe người ta đó, ông nói giết đó, ông ăn cái cấp xuống cái giết. Thì cái ông ngoài này tưởng là giết hòa thượng đi, cho nên ông ra là ông đem sứ Khập Đầu ra là ông chém đầu. Xong ông vô, vua Lương Bồ Đề xong văn cờ hỏi ông thịnh được sứ Khập Đầu về không, nói già muốn tao bệ hạ, thần vâng lệnh bệ hạ, đi thịnh sứ Khập Đầu về và vâng lệnh bệ hạ chém đầu rồi. Nó vâng lệnh hôm nào, nó khi đưa về cái muốn tao bệ hạ đã thịnh được rồi, bệ hạ biểu giết là thần ra giết ngay. Ông vua ông hết hồn, ông đâu có ý đâu, thất sắc. Ông hỏi vậy thì trước khi qua đời sứ Khập Đầu có nói gì không? Sứ Khập Đầu có để lại một cái bức thư này, thì té ra mở ra là ngài nói cái đời quá khứ á, thì sứ Khập Đầu là một chú điều sa di nhỏ, thì ông vua Lương Bồ Đề là một cái con côn trùng. Té ra là bà hoàng hậu quá khứ côn trùng, thì ông vua cũng côn trùng quý vị ạ. À, hai người côn trùng với nhau rồi sinh làm người lẫn nhau. Thì ông sa di này á, ông lấy cái mũi dùi, ông dùi dưới đất á, vô tình nó đứt cái con côn trùng này. Thì bây giờ tái sinh lại á, thì cái người mà dùi đất đó là chính là sứ Khập Đầu, mà con côn trùng là vua Lương Bồ Đề. Cái ông sa di quá khứ ông không cố ý, ông vô tình làm đứt, thì hôm nay ông bị quả báo là vua Lương Bồ Đề cũng không có ý trả lại, mà vô tình khiến cho ông này bị chém đầu. Như vậy trong cái nhân vô tình sẽ bị cái quả báo vô tình. Cho nên vô tâm thì không có tội sám hối được, nhưng quả báo không có mất. Quý vị nhớ nha, sám hối được mà quả báo không có mất, nhớ vậy đó. Chứ đừng có nói rằng là tôi vô tâm tôi cứ ăn có sao đâu. À thì sao đâu, thì mai mốt nó vậy đó. Ông này đánh ván cờ tướng ngoài kia ta chém đầu mình vậy đó. Trong này chiếu tướng ngoài kia mất xe, tại vì quả báo là vậy đó. Như vậy nếu mà quý vị ăn chay được thì không có mắc nợ mạng sống chung sinh. Cái điều thứ năm lợi ích của ăn chay á, là tăng trưởng lòng từ bi, núi lớn căn lành của mình. Ví dụ ngày xưa quý vị còn ăn mặn, chưa biết ăn chay là gì hết, chưa biết ăn chay nha, không có khái niệm ăn chay, thì mình giết đâm trâu, đâm bò, đâm heo bình thường. Nhưng mà ai đã từng ăn chay trường khoảng 2-3 năm rồi á, mình không phải giết mà nghe nói các cổ gà là mình thấy nó ớn rồi. Quý vị nào ăn chay rồi là sẽ thấy, nghe nói cái chuyện mà nói các cổ nhổ lúng người mình nó ớn và gà nó khó chịu lắm. Quý vị biết vì sao không? Cái thời mình ăn mặn á, là cái tế bào mình toàn là đồ thịt không à, cho nên cái căn lành nó bị khuất lấp đi, bị cái tội ác tội lỗi, bị cái thô tâm đó nó khuất lấp, nó che mờ cái căn lành đi. Cho nên mình giết con này con kia mà mình không có thấy là ớn, là nhờm, là tởm. Nhưng khi ăn chay rồi á, những cái tội nghiệp đó mình sám hối nó mỏng, và cái căn lành, cái thiền căn của mình nó lớn mạnh thêm. Chính lớn mạnh cho nên khi nghe nói các cổ nhổ lông thì cái căn lành này nó bảo mình là dễ sợ quá, kính tởm quá. Cho nên khi mà mình nghe nói như vậy, mình tởm, mình gớm, mình ớn, đó là biết trong này, trong lòng mình, căn lành nó đang tăng trưởng, nó đang lớn mạnh. Có dấu hiệu đó để kết luận rằng chúng ta ăn chay thì lòng từ bi thương người thương vật nó lớn, căn lành tăng trưởng. Thưa quý vị, nếu mà ác nghiệp tăng trưởng thì hiện đời có thể mắc quả báo xui xẻo, nhắm mắt thì tìm địa ngục mà xuống thôi, rồi sinh lên làm trâu bò héo chó. Nếu căn lành tăng trưởng, khi quý vị nhắm mắt trống tuổi lìa đời, không cần mời quý thầy cầu siêu, quý vị vực được siêu. Quý vị nghĩ đi, kiểm tra, ai mà sống tốt cả đời, tới khi già rồi, ngồi uống ly trà, chăm cái hoa, nhớ lại ngày xưa mình sống tốt, mình thấy vui không? À, tôi sống có ý nghĩa, vui, xứng đáng, cuộc đời rất tốt. Vui thì lấy quả lành. Còn cái người nào mà hồi trái trẻ, hống hãn đánh người này giết người nọ đâm con kia cả đời, tới khi gần qua đời, đừng nói gần qua đời mà tới khi già ngồi uống ly trà thấy ân hận không? Ân hận ngoài không? Cho nên có những người họ ác chừng nào thì già họ làm tốt là đã bù lại cái tâm ân hận. Rồi có những người mà họ thọc trâu, thọc bò, thọc huyết, họ giết trâu mổ bò rồi đó, không có cơ hội để tu tỉnh. Thưa quý vị, trước khi qua đời nghe nhiều vị kể lại, gần đây cũng có, xa cũng có, con cháu trong nhà họ đến đây họ xây dựng, họ kể lại là gần có đời á, nằm trên giường lắng và kêu ò ò giống con bò thọc huyết vậy quý vị, muốn chết mà không chết được, quằn quại như con vật đang thọc huyết vậy đó. Thì người hàng xóm mới chỉ á, bây giờ để ông sống về tội quá, không ăn không uống mà cứ lắng như con bò thọc huyết, kêu ò ò dễ sợ quá. Bây giờ muốn cho ông đi cho sướng á, thì để cái thau ở dưới, rồi lấy cái dấu phay để tượng trưng đến cái cổ là ông đi. Trong nhà không đành đoạn, không làm được, cho nên nhờ mấy đứa cháu rẻ làm giùm. Thì đúng là vậy quý vị, để tượng trưng thôi nha, tượng trưng. Để cái thau hứng ở dưới, gác cái dao lên tượng trưng cái là ông này ông đi. Đi đâu quý vị? Đi đâu? Mấy con bò đang chờ đó quý vị ơi. Vừa ra cái là cua bò rồi gà thế nó mổ nó xé, rồi bắt đầu nó kéo xuống dưới địa ngục nó hành thôi. Cái điều này, thưa quý vị, nếu căn lành mà tăng trưởng, không ai hành hạ mình hết. Quý vị ăn chay, quý vị sống tốt cả làng cả xóm, ai cũng thương mình thì ai hại mình đâu. Tới già thấy vui, nhắm mắt thấy vui, quý vị đưa đường lành. Còn nếu mà quý vị tạo cái ác nhiều quá, già thì ân hận, mà chết thì hoảng hốt, bàng hoàng, bần thần, rồi sau đó chúng ta không làm chủ được, thì nghiệp biểu đâu đi đó quý vị ạ, à, không có cưỡng lại được. Cho nên cái lợi ích của việc ăn chay thiết thực cụ thể đó là tăng trưởng lòng từ bi và tăng trưởng thiền căn, căn lành. Căn lành tăng trưởng thì về sau tốt, lòng từ bi tăng trưởng thì chúng ta là một người tốt. Quý vị ở trong xóm, quý vị tốt cả xóm, tốt từ con nít cho tới người lớn. Trong cái việc quét rác, cái người mà không tốt họ quét cái nhà mình, hất rác ngoài bên kia. Người không tốt thì lường rác vườn mình, vứt có rác vườn người nọ. Quý vị thấy người đó tốt không? Không hay. Nhưng ngược lại, nếu quý vị mà có cái lòng từ bi lớn á, tốt tấm á, quảng đại á, thì mình không nhận quét con đường của mình mà quét cả những cái con đường nó gần đó. Rác này lường bỏ qua nơi có chỗ, nhà bên kia đâu yếu, không có ai thì mình qua mình nấu tô cháo mình chăm. Quý vị làm cả xóm như vậy á, thì trong xóm có tôn vinh mình không? Đó, cái lòng từ bi tăng trưởng, quý vị sống tốt là tôn vinh. Những cái này không cần tập, quý vị chỉ cần ăn chay thôi. Thì cái lòng từ bi mình nó từ lớn mạnh quý vị, từ nó lớn lên. Và khi nó lớn rồi á, thì cái việc tốt đó là việc mình vui, mình làm, và cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Chứ không phải là mình cố làm việc tốt. Cái người cố là phải làm, rồi tính công, rồi nghỉ. Còn người vui mà làm, thì làm chừng nào vui chừng đó làm hoài à. Vui không? Quý vị có những cái việc tử tế đó. Có những người đâu cần giàu đâu, không cần giàu. Những cái nghĩa cử của họ, thưa quý vị, thánh nhân mới làm nổi, cho người thường không làm nổi. Có cậu bé đó, thanh niên mới lớn, mới học đại học ra trường, hai mấy tuổi, từ Quảng Nam ra ngoài Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi làm việc, sau đó biết bị gãy chân, cho nên phải điều trị ở cái nhà trọ. Tự nhiên thấy cái nhà bên kia, bên cạnh sao lại không có ai hết. Cho nên lần hồi thì cậu mới lần mò cậu tìm có thì sao. Thì nghe cái mùi thối quá. Cuối cùng cậu phá cửa vô thì té ra là có một ông già, ông không còn tỉnh táo nữa, mà con cháu là không có, đi lại không được. Ăn rồi ngồi trên cái bồ ván vậy, người ta vứt bánh mì thì nhái bánh mì, vứt gì ăn cái đó. Đi đài tiền là đi cầu á, đi tiểu tiền là tài chỗ. Mà ông cũng không thấy đường nữa, không có khả năng nhúc nhích, không biết gì hết. Nhiều ngày quý vị biết là từ tưới tới khô, từ khô tới tưới, từ trong ra ngoài nó thúi rình, giường chiếu mùng mền lộn xộn nhau. Thì chú này mới đi vô chăm sóc ông cụ, tắm giặt cho ông, thay áo quần cho ông, dẹp hết mùng mền chiếu gối, đem đồ mới về dọn từ trong ra ngoài. Chú nói rằng là mới đầu vô là phải bịt khẩu trang, mà muốn ói lộn ruột quý vị, tại nhiều ngày rồi. Nghị cử cao thượng quý vị, chỉ có cái lòng từ bi mới làm được quý vị ạ. Chứ còn nếu mà tính toán thì làm nổi không? Thôi thì chỗ đó ghê quá, tôi chịu không nổi rồi, thôi tôi làm chỗ khác về hết. Mà tính toán, còn lòng từ bi là làm được quý vị. Như vậy quý vị ăn chay, lòng từ bi nó tăng trưởng, căn lành tăng trưởng. Và chúng ta từ cái lòng đó, nó cho mình làm được những cái việc rất có ý nghĩa trong đời. Quý vị nghe cháu bé đó, quý vị có thán phục không? Thánh niên vậy là quá nể. Mình sống như vậy, người ta cũng nể mình và lòng mình vui. Thưa quý vị, vui như vậy, hiện đời quý vị an lành, kiếp sau chúng ta tốt lành hơn. Cái ý nghĩa nó lớn lao. Như vậy thì quý vị đã hiểu được cái ăn chay chưa? Bây giờ hiểu được rồi, mình về mình ăn chay liền nó khó. Cho nên quý thầy chỉ quý vị cái biện pháp, cái thủ thuật ăn chay. Mình thấy có lợi mình phải ăn chứ. Giờ quý vị thấy có lợi quý vị có nên ăn chay không? Tập ăn chay không? Thôi mình nói tập đi ha. Thứ nhất, mình hiểu rồi mà thấy ăn chay mà nó khó quá thì tháng 2 ngày. Và mình hiểu rằng là quá với 2 ngày mình nhìn đói, mình xúc cơ thể đi cho nó dài độc còn sao đâu. Ngày xưa có những cái vị rất thích ăn chay nhưng mà chưa quen, lần đầu ăn nó thèm lắm quý vị ạ. Có những người mà thuần rồi thì ăn được liền, còn có những người mới đầu ăn nó thèm lắm. Nó trùi nước miếng, nó lạc trong miệng, rồi bụng nó sôi lên, rồi nó khó tiêu, nó kỳ lạ lắm. Cái tế bào nó chưa quen á, thì ăn từ sáng tới chiều rồi nó thèm, hỏi gia đình, vậy ăn chay vậy bây giờ nước mắm để lâu năm có ăn chay được không? Nước mắm sao ăn chay quý vị, từ bún cá mà rá má. Thì đây là quý thầy nói với cái tâm đầy thông cảm. Có những vị ăn chay mà đi chợ thấy thịt rẻ quá, mua về bảo tủ lạnh để dành ngày mai ăn. Mình ăn chay là trong tâm. Mà giờ đã ăn chay mua thịt để dành thì tâm mình ăn mặn rồi. Cho nên á, cái sự thông cảm này là chúng ta chưa có quen. Bây giờ mình nhớ vậy nè, đừng nói ăn chay nó lớn. Quá như là thời giờ không ai đói hết, ăn sướng quá rồi. Có chừng ba cái đồ mờ, đồ béo, đồ đường nó nằm đầy trong người, nó bệnh đó. Giờ tháng đầu tiên là 2 ngày hoặc 4 ngày ha, mình ăn kiêng, ăn thực vật thôi để mà giải độc. Quý vị làm được không? À, giải độc khỏi đi bệnh viện, làm được. Tháng ăn 2 ngày rồi thấy quen 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 ăn 4 ngày. Quý vị biết ngày xưa mấy thầy ở nhà mỗi lần mà được ăn chay người mình nó vui lắm. Tới ngày ăn chay là mình trống tới, nó khấp khởi, nó mong chờ, nó vui vẻ. Cái ngày ăn chay nó có vẻ nó lớn lao, nó cao thượng, nó thấy không thích. Thế thì ngày xưa nghèo đói quý vị biết ăn gì không? Không có tiền mua xì dầu, mua magi, mua nước tương mà ăn quý vị. Không có tiền mua mà ăn đâu. Nước tương là lấy xí vị tinh, xí đường, nước lạnh. Bắt nước lạnh lấy cho sôi quý vị. Sôi xong rồi bỏ đường, bỏ xí vị tinh, bỏ xí ớt khô xuống làm nước tương. Rồi chi nữa? Làm gì có đậu hũ mà ăn quý vị? Không có đâu. Rau muống cũng hiếm, phải đi mua, tốn tiền. Vườn có trồng bí rờ, bí đỏ, bí ngô á, bỏ dưới cái gầm giường vườn phàng á, lẩu hư lấy ra cắt bí đỏ, đậu xanh, hai trái dừa, bỏ ít đường đen vô, đậu phụng già mình nấu một nồi cho ngon dễ sợ luôn quý vị ơi. Ta ăn chạy về đó phần ngon mà. Rồi cái món mà mình ghiền nhất á là cái bắp sú quý vị, cắt ra rồi một xí dầu, dầu ngày xưa nó hiếm, mua trong cái bì ni lông gì dầu á, trút ra nó chưa hết là lấy cái tay vắt cho nó hết, thiệt là hết, xúc ra rồi bò chút ớt, chút muối, chút vị tinh, rồi nước nó sôi lên hà xuống ăn chứ có đồ hủ gì đâu, không có nấm, có đồ hủ gì hết, vẫn ngon. Ngon vì sao? Không phải thức ăn ngon mà cái ngày đó là từ mình nấu, cái ngày đó mình thấy nó cao thường lắm, nó sao đó, nó cao thường, nó khấp khởi, nó thích thú lạ lùng. Vì ăn vậy là người mình nó sướng lắm. Mà khi sướng như vậy á, quý vị biết cái gì không? Cái trí tuệ, cái tinh thần mình nó thanh cao hơn là chúng ta thèm ăn để cái cơ thể chi phối. Chúng ta thèm ăn á là cục thịt cơ thể này nó biểu mình ăn đó. Còn chúng ta khấp khởi sung sướng bởi sự cao thường á, đó là tinh thần và trí tuệ quý vị. Thì con người mình á, trong kinh thì Phật nói rằng là tình nhiều mà tưởng ít á thì chìm xuống dưới, chìm xuống địa ngục đó. Mà tưởng nhiều mà tình ít á thì được nổi lên trên, lên quậy trên. Thì bây giờ mình nói đơn giản cho dễ hiểu cuộc đời mình đi. Cái cục thịt cơ thể này nó bảo mình mà mình nghe thì người đó là nặng nề bao nhiêu tội lỗi, nào là thích giết súc vật ăn, nào là làm ác, nào là chửi mắng, nào là sân si, nào là có gia đình rồi mà đi dòm ngó người khác. Thì cục thịt nó chi phối là nó tệ, tệ vô cùng. Còn cái người mà tinh thần trí tuệ cao thì sao? Ta thánh thoát, ai mà đi làm việc đó thấy cái người đó ác quá, thôi tha cho họ đi, từ từ tính. Thôi đó, hai bên hàng xóm chỉ lồn nhau quá chừng, thì có bác đó, bác đầm thắm nhẹ nhàng, bác tới bác đứng đó, bác cán bớt để người ta đừng có đánh nhau. Nhưng mà bác lấy cái máy cassette á, bác để trong bờ rào á, thu âm lại, ghi âm hai người chửi. Chửi xong rồi cỡ hai ba tuần tháng sau vui vẻ nhau rồi đi làm ruộng, rồi dưới bờ ruộng ăn bờ lờ củ khoai củ sắn vậy đó, ngồi lại nhau nói chuyện vui vẻ nhau vậy đó. Thì bác mở cái băng ra cho hai người chửi nhau nghe, mắc cỡ hoài chừng, mắc cỡ quý vị. Sau hồi đó mình chửi dữ nhưng mà chửi được biết nữa. Nếu quý vị tỉnh táo như lúc mà đang ngồi nghe băng lại thì có chửi không? Không chửi. Nhưng mà không tỉnh táo thì không những chửi mà có thể đánh nhau gây thương tích. Vậy thưa quý vị, chúng ta ăn chay, chúng ta tỉnh táo, chúng ta không bị cái cục thịt của thân thể này chi phối, thì chúng ta sẽ trừ được những cái tội lỗi mà cuộc đời này họ chế bai mình. Rồi trừ được những tội lỗi mà vì cái ích kỷ tham muốn của mình mà để cho con cháu mình bị tai họa liên lụy. Và chúng ta có cái tinh thần thanh cao, trí tuệ thanh cao. Thưa quý vị, người mình nó sáng suốt, nó phát minh ra nhiều thứ hay lắm. Không phải vĩ đại bởi những cái lớn lao, mà vĩ đại bởi những tư tưởng ít mà làng xóm họ nhờ được, họ dùng được, cuộc đời này họ tôn vinh được. Vĩ đại không phải làm chuyện to quý vị, vĩ đại là quý vị làm những chuyện thường bằng cái tâm của mình. Dọn vệ sinh, quét rác, hốt hầm cầu, cái chuyện đó nó vĩ đại đó. Quý vị biết cái ông tướng, ông ra trận đánh trăm trận trăm thắng mà về nhà ông quét cái nhà ông quét không xong, ông đó không có mạnh đâu quý vị. Tại vì ông giỏi đánh giặc chứ gặp buồn là ông tự tưởng chết, ông đâu mạnh. Còn cái người cần đánh giặc thì đánh, mà cần quét nhà là quét, cần giặt áo quần là giặt áo quần, mà cần làm giám đốc là làm giám đốc. Cái người đó thành công thì họ chỉ có thừa tiền mà cho người khác, nghèo khổ họ thấy không chết là được rồi, họ chẳng khổ bao giờ, người đó vĩ đại không? Cho nên cái người mà không bị cục thịt thân thể chi phối để có một tinh thần trí tuệ thánh thoát, thưa quý vị, những cái việc vĩ đại từ trong con người đó từ có ra. Như vậy khi quý vị chiến thắng được cục thịt này, thân này nó không bắt mình ăn mặn, và mình ăn chay với cái tinh thần vui vẻ như vậy, thì cái trí tuệ tinh thần mình lớn, vĩ đại ngay chỗ đó chứ không đâu xa. Nhưng mà nói thì nhiều, thực ra chỉ cần ăn chay là có đủ, ăn chay là sống mà. Cho nên một tháng quý vị ăn 2 ngày thì răm mùng 1, ăn 4 ngày 14, răm 30 mùng 1, vân vân, tăng dần lên. Rồi tháng 8 ngày 14 ngày thì từ từ, rồi mùa hạ mình ăn 3 tháng, từ từ riết thì ăn chay trường được à. Có nhiều người mới đầu ăn chay thấy khó, ăn tháng có 2 ngày à, tới ngày rằm ăn chay á, buổi sáng là ngủ thức dậy trễ tí, cho nó đốt cháy thời gian lặng. Tôi thức dậy tỉnh táo mà thấy ăn chay nó dài quá, ngủ dậy trễ tí. Khi ăn á là cố gắng ăn, rồi sờ suy dinh dưỡng phải lấy sữa uống vô, rồi tối phải tranh thủ đi ngủ sớm, cái ngày đó cho nó ngắn lại, ngày mai mà ăn mặn cho rồi. Có những người khó khăn, vì khó khăn như vậy cho nên quý vị cứ nghĩ rằng là thích ăn mặn và miệng cường cố gắng lắm mới ăn chay được. Đem cái tấm của mình mà hiểu cho người khác, nghĩ là ai cũng thèm ăn thịt như mình. Cho nên khi quý vị đó đến đây thăm quý thầy thì quý thầy thường là cho quý vị nói thẳng vấn đề để mình nghe, cho biết quý vị cần gì để quý thầy nói chuyện quý vị nghe. Thì cái anh chàng đó cho nói thẳng thì nói thẳng, anh nói: thưa thầy, thầy ăn chay lâu năm vậy có khi nào thầy lén ăn thịt bò không thầy? Quý vị trả lời sao? Cái này là cái để quý vị học. Nếu mà mình thấy mình là ăn chay, mình là tu hành, mình là tốt á, thì mình nổi bực liền: tôi ăn chay mà anh nói vậy là xúc phạm, ăn chay có ý nghĩa như vậy, tại sao anh nói như thế? Bao nhiêu thứ. Cuối cùng lại là cái người ăn chay mà làm cho người ăn mặn họ ghét. Đó là gì? Đó là mình mới ăn chay có mấy bữa à? Cái tới nhà bà con người ta dọn cơm ra, mình nói: tôi ăn chay rồi tôi không ăn đâu, những cái đồ đó là nhớ nhuốc. Người ta bực không? Đừng thể hiện. Mình tu là tu trong tâm, giấu đi đừng có nói. Và khi nào mà thấy vui vẻ khuyên, lừa lời, nói khéo khéo nhẹ nhẹ để cho người ta có thiện cảm, họ mới nghe điều hay. Phải có thiện cảm nha. Bây giờ quý thầy ngồi vàng vậy quý vị vui nghe là bởi vì nói nghe nói tế nhị, chứ còn nói quý vị nổi sân lên là rồi không ưa nghe nữa. Thì nhớ, mình ăn chay thì chịu của mình, mà tới chỗ khác á thì khéo khéo nha, chứ đừng thể hiện ra. Cho nên khi được hỏi: thầy ăn chay như vậy lâu năm có khi nào mà lén ăn thịt bò không? Anh đã hỏi xong chưa hết mà cả nhóm người còn cười cái rần lên làm cho mình quế mặt nữa chứ. Quý thầy cười nhẹ nhàng. Vì sao? Mình cười nhẹ nhàng để cho cái cáo trào hấu thắng và nghịch ngợm của họ lên cáo trào, nó sẽ rơi tự do quý vị. Quý vị nhớ nghe, có người ta ở đời á, họ chưa biết tu cho nên họ không làm chủ cái tâm. Vì vậy họ chỉ biết lên mà không có biết xuống. Nói xin lỗi quý vị, nhiều lúc mình đi ăn dỗ, mình uống một vài cái ly mày ăn gì đó, hắn nói quá, cái con gái mình tới nói: ba không thích ba nói nhiều đấy, mày đi chỗ khác, bữa đấy tôi nói. Cho nên con người nó lên mà không biết xuống là nó dài đó, nó dài đó, nó dài đó. Vì vậy quý vị muốn mà giáo hóa ai á, thì trước tiên phải hàng phục cho họ chiều rồi mới chỉ dạy giáo hóa. Thì nhiều cách, nhưng mà trong đó có cái cách á, là quý vị thấy họ lên á, quý vị đẩy cho họ lên luôn, khén cho họ lên luôn. Mà khi lên tới đỉnh á, thì tự nhiên nó hạ xuống cái mặt bạc chàng, nó không còn với tay mét à. Lúc đó mất tự tin rồi, thì lúc đó quý vị nói gì nghe đó ngon lắm. Vậy đó, thì lúc đó quý thầy cười gật gù, cho cười thoải mái, cả nhóm cười. Khi cười đà nữ thì nó dìu lại mình mới nói. Chứ còn quý vị nói liền á là xung đột nhau. Quý thầy cười xong rồi, cả nhóm cười rồi, quý thầy nhìn mặt, thì tự nhiên quý vị lại lắng lại nghe mình nói. Còn nếu nói liền là hai bên cãi nhau ồn ào, quý thầy nói: quý vị thấy câu hỏi này có lý không? Họ vậy để họ suy nghĩ mà. Quý vị thấy câu hỏi này có lý không? Có hai điều vô lý. Một là nếu mà lén ăn á thì có khai không? Lén ăn ai khai mà đi hỏi, vô lý. Ta đã lén ăn thì ai đi khai mà đi hỏi, vô lý. Nói vui cho họ vui, họ thỏa mãn, rồi mình mới dạy. Tức là giống như cho một miếng bánh cho nó thỏa mãn phải không? Rồi sau đó bảo gì nó làm đó. Một là đẩy nó lên cho nó rơi xuống, mất tư thế rồi mình nói. Hai, khi nói trao một miếng bánh ăn, ba là gõ đầu phải nghe. Cách là thế. Bước ba, quý thầy nói vậy nè: nếu giải thích rằng là thưa quý vị, ăn chay lâu rồi, ai ăn chay là biết, nếu cái chén mà có đồ mặn mà rửa không sạch á thì đụng vô lỗ mũi là nó mất ói lộn ruột, đâu ăn được mà lé. Ăn chay lâu năm đâu có thèm đâu. Nhưng mà giải thích như vậy á cũng đề cao sự ăn chay, cho nên người thèm đồ mặn họ không thỏa mãn. Thì có thể nói vậy nè: muốn biết ăn chay mấy chục năm rồi có thèm thịt bò mà lén ăn hay không á, thì quý thầy nói quý vị cũng không hiểu đâu. Tại quý vị chưa ăn chay mà. Mà có ăn chay á thì cũng phải ăn chay tới mấy chục năm mới biết. Thôi thì bây giờ muốn biết á, về nhà chịu khó đi, ăn chay 30 năm Rồi sau đó lấy thịt bò thử biết liền à. Còn nếu mà chưa thì không biết, giờ nói sao biết. Quý thầy nói quý vị tin, nhưng mà tin thì không hiểu, tin thôi. Hiểu mà không có phải là người có cảm nhận được. Cái cảm giác là gì? Thôi, diễn tả chỉ là diễn tả chơi, không ăn thua. Chịu khó nha, muốn biết phải không? Muốn biết ăn chay đâu có thèm thịt bò không phải không? Chịu khó này. Giống như tôi, về nhà ăn chay 30 năm. Cố gắng nha, ăn 30 năm. Sau đó mua thịt bò về ăn thử biết liền à. Còn nếu mà không chịu khó thôi, coi như là không biết rồi, vậy thôi. Thì khi nói vậy xong á, là anh này không biết sao đó, anh ân hận đó. Anh ra về là anh cứ nắm tay mình chạy theo hoài, anh nghe mình nói vậy đó. Vậy là giao hoa xong chưa? Mới đầu nó nghịch, nó không phải là Phật tử, nó ngằn, nó quậy. Nhưng mà chỉ cần một cách nhẹ nhàng vậy rồi nó quý mình là tu. Từ đó, quý vị nhớ là ăn chay, cái việc thứ hai mình phải để ý là phải khéo léo điều hòa. Không có để mọi người khác thấy vì mình ăn chay mà phiền muộn. Ví dụ như quý vị ăn chay nhưng mà đừng có thể hiện ra. Rồi làm sao mà nói trong gia đình thông cảm. Rồi sắp xếp có một cái ngày mình ăn để mình giải độc vân vân. Làm sao nó hòa nhau vui vẻ rồi mình ăn chay nó tốt. Chứ đừng vì cái việc ăn chay mà cãi lộn nhau nó phản tác dụng. Ăn chay để hiền. Mà ngày đó không được ăn chay mà nổi sân của mình bực, thì nó mất giá trị, mất kết quả. Cái câu chuyện mà có ông thầy đó ăn chay lâu năm, tu cả đời ăn trường chay lâu năm, tới khi lớn tuổi bệnh sắp qua đời, bệnh nặng quá, thì ngày xưa các cái vị trị bệnh là theo cổ truyền đó mới nói rằng là bị suy dinh dưỡng khó trị lắm. Vì này mà muốn trị lành là phải hầm con gà gì đó với dừa đậu xanh gì ăn nó trị mới được vân vân. Thì mấy chú Phật tử á thương thầy, không cho thầy biết, lén lấy thịt gà hầm khéo quá cho ông thầy ông ăn, ông không biết, uống cái nước mà ông đâu biết. Ông uống xong thì ông khỏe lại, ông nói cái thuốc gì mà hay dự vậy. Thì mấy chú lại nói vậy, dạ con sám hối với thầy, và cái ông thầy thuốc nó không biểu á, con lấy con gà ông hầm gì gì đó cho thầy uống lành. Ông thầy ông nói tôi cả đời bây giờ làm tôi phàm giới. Ông nổi sân lên kìa, ông ngắt ngang ra đi. Ra đi cái ông chưa thoải mái, ông làm cái hồn ma bóng quế. Đêm đêm nay dưới sông bên đòi là cứ nói rằng là tu hành cả đời giờ ăn con gà này giờ không thoải mái. Sau có một vị thiền sư đi ngang nghe được, thì ngay khi cái thần thức mà nói rằng ăn thịt gà mà không thoải mái đó, vị thiền sư mới nói rằng là ba nghiệp nếu thanh tịnh thì đồng với Phật vạn Tây Phương. Quý vị tụng kinh nhớ không? Tám nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vạn Tây Phương đó. Ba nghiệp nếu thanh tịnh thì sẽ cùng với Phật về cõi cực lạc Tây Phương. Nghe xong, cái thần thức của vị này giải thoát và hết làm hồn ma đi đầu thai. Nghĩa là sao? Ăn chay là tốt, nhưng mà lỡ rồi thì phải sám hối cho qua. Chứ đừng vì chuyện ăn chay mà chấp, mà phiền, mà gây lộn nhau, mà phiền não là sai. Cho nên quý vị khéo léo điều hòa, cũng đừng đổ thừa tôi khó tôi không ăn chay được. Mà một là phải cố gắng, hai là khéo léo, và ba là phải theo thời gian chúng ta phấn đấu quyết liệt. Ngày nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì tháng sau không được thì năm sau, mình phải thực hiện bằng được, bằng cái sự khéo léo khuyên nhủ theo thời gian để cho con người mọi người thông cảm nhau. Biết vậy thì chúng ta ăn chay nó sẽ có kết quả. Một việc nữa, nó còn một câu chuyện mà quý vị hãy hỏi là mình sinh ra trong một gia đình ăn chay trường, cho nên con cháu cũng ăn chay trường. Lớn lên con gái mình về làm dâu nhà người khác thì bên đó người ta chưa biết sắc sanh hay là chay trường gì hết. Tới đám giỗ đám kỵ thì con dâu con rể là phải lo làm, thì trong gia đình bắt phải sắc sanh là làm thịt gà làm thịt vịt. Mà người xưa khắc khe lắm, bây giờ là dễ phải không? Bây giờ thì có thể góp ý được, người xưa khó lắm. Nếu không làm thì coi như là khó rồi. Ngày xưa là khó khỏi kệ ha, quý vị biết rồi. Mà làm thì sắc sanh làm sao? Câu hỏi này là nhiều người hỏi lắm. Phải làm sao đây? Quý vị nhớ này, trong kinh Phật dạy, trong luật dạy đàng hoàng nha, có căn cứ nha. Một là mình phải dùng hết sức kiên nhẫn, dùng hết trí tuệ của mình, sự khéo léo mềm dẻo của mình, sự hy sinh của mình, để mà có thể trước đó mấy ngày, có thể là trước đó mấy năm, chúng ta nói rồi năn nỉ, rồi làm sao cho trong gia đình hiểu thấu cảm, để mà có không ăn chay thì cũng nên ra ngoài chợ mua những cái đồ mà có sẵn rồi, chứ đừng có trực tiếp giết. Trực tiếp giết nó vừa là mắc nợ màng mà vừa là tăng cái lòng ác của mình. Mình giết riết nó ác nó quen ấy, mình thấy đó. Con nít ngày xưa mà nhỏ nhà thì nói vắng nói chướng, nó hiền lành, nó dễ thương, nó mạnh khảnh, thanh cao, thư sinh. Chứ thư sinh quý vị biết phải không? Nó đẹp lắm. Con nít giờ mà đứa nào ham chơi game bạo lực đó, nó chơi riết ra cái mặt nó wow giống như là muốn cầm súng giết người ta. Rồi ra đường nó ảo tưởng nó còn đi giết thử để cho nó đạ nữa. Cho nên làm cái gì nó quen cái đó. Thì quý vị ăn chay đến thư sinh. Còn mà trực tiếp giết thì nó lòng ác nó mạnh. Mình cố gắng khuyến khích. Khuyến khích nếu gia đình mà nghe được, đó là tốt. Có nghĩa là nếu mà chưa ăn chay thì nên mua những cái đồ có sẵn, chứ đừng có trực tiếp giết. Được vậy là tốt quý vị nha, được vậy là may mắn. Nếu trong trường hợp ngặt nghèo quá không được, thì Phật dạy, dạy là chúng ta phải thành tâm ăn năn với việc làm của mình, rồi nói với những con bị giết á, là thôi thì huynh hoan hỷ cho tôi không có muốn, mà bây giờ cái trường hợp bị ép rồi, thôi thì cái kiếp này khổ quá, tôi cũng không sướng ít gì, huynh khổ tôi cũng khổ, thôi hướng về Phật đi, cố gắng kiếp sau làm sao mà làm người tu hành cho nó hết khổ. Quý vị nhớ cái này là bất đắc dĩ nghe, chứ không phải là mình làm vậy để mình giết tự do nghe. Bất đắc dĩ. Phương án 2 nha. Phương án 1 đừng giết, nếu được rất tốt. Nếu phương án 1 không được thì phương án 2 là cố gắng, mà không được thì mình có cái ăn năn. Quý vị biết cái ăn năn này nó làm cho mình không bị tội nhiều quý vị ạ, à, nó hay lắm. Thì khi mà thực hiện xong rồi á, thì những con vật đó, thưa quý vị, khi nó còn sống á, thì nó là con gà, nó không biết mình. Nhưng mà khi nó thoát ra khỏi con gà thì cái thần thức đó nó giống con người thoát ra. Khi ta chết thì đầu tiên nó có cái thân nắm ấm, là có nắm thân thống quý vị. Cho nên cái người mà gần chết mà họ thống á, họ ngồi đấy họ biết chuyện con cháu ở Sài Gòn, quý vị nghe là quý vị kể nhiều đó, là do cái thần thức mình nó thống đó. Thì con gà nó thoát ra thì trả lại cái thần thức của nó cũng nguyên bản chứ không bị con gà, nó biết. Cho nên nhờ cái lời khuyên bảo ăn năn của mình mà cái thần thức này nó tìm đường đầu thai và nó tìm gặp Phật pháp tu hành và nó giải thoát, nó tốt. Cái chuyện này có là thời Đức Phật cái diếp rất lâu năm rồi, trước Phật Thích Ca, có một cái chú điều nhỏ nhỏ tụng kinh hay, ý mình hay, cho nên nghe vị thầy lớn tuổi á tụng kinh dở, cái tiếng nó kỳ lạ lắm, nó không có đặc biệt. Thì lúc đó chú điều này mới chế cái ông thầy già đó là tụng kinh kiểu gì mà giống như tiếng con chó nó sủa, nói vậy đó. Khi nó dậy sống á thì thầy già này mới nói rằng là tôi là đã chứng quả vị thánh rồi, chú nói như vậy á là chú phải sám hối gấp chứ không là đọa địa ngục đó. Thì chú điều này nghe giật mình cho nên thành tâm sám hối, thì không đọa địa ngục nhưng mà bị cái quả báo nhẹ hơn là 500 đời làm thân chó, chế một vị thánh tăng mà. Cho tới khi mà cái kiếp con chó nó sinh ra cái thời sáu cùng, là thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì lúc đó cái người chủ nhà đi buôn mới đem con chó nhà mà đi theo. Thì trên đường á, cái phái đoàn đi buôn ngày xưa đi bộ đó dừng chân nghỉ, thì con chó này nó tới nó ăn cái thức ăn của phái đoàn buôn. Ngày xưa nghèo quá thật ra thức ăn nó quý. Khi ăn xong thì phái đoàn buôn phát hiện mới tức quá, giận quá, bắt con chó này chặt bốn cái chân thả vô sọt rác. Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất là một vị thánh tăng trí tuệ bậc nhất, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài quán xét, ngài thấy có một con chó ở trong sọt rác bị chặt bốn cái chân và rất là đau khổ. Ngài tới, ngài đem con chó ra, ngài lấy cái cơm mà trong bình bát ngài vừa có thực được á, ngài cho con chó ăn. Ngài nói rằng là ngươi bị cái nghiệp làm thân chó khổ rồi mà còn bị ta hành hạ nữa, tội quá. Hôm nay ăn cơm của ta đi, nhớ quy y Phật nha, kiếp sau gặp Phật pháp tu hành chứ đừng có bị khổ vậy nữa. Ngài khuyên xong thì ngài nuôi con chó đó được một tuần thì nó chết. Khi chết xong á là con chó đó nó cảm nhận nó đã được ngài Xá Lợi Phất quy y rồi, tráo truyền tam quy ngũ giới rồi, và nó tin Tam Bảo rồi, cho nên cái căn lành nó mạnh, thần thức nó sáng, nó đầu thai làm người. Khi đầu thai làm người á là thành một cái chú bé Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi ngang cái cùng Đức Thích Thật đi ngang, thì chú bé này gặp Ngài Xá Lợi Phất là thấy thân thiện liền, đi theo Ngài xin xuất gia tu hành. Thì Ngài Xá Lợi Phất nhận và đặt cái chú này gọi là Sa Di Quân Đề. Sa Di Quân Đề với là Sa Di La Hầu La là con của Phá Thị Sĩ Đạt Đà đó. Thì chú Sa Di Quân Đề này tu hành một thời gian ngắn là đắc quả vị A-La-Hán, là quả vị thánh thứ tư trong bốn quả vị thánh, quý vị nha. Thì khi đắc quả vị A-La-Hán rồi, quán xét lại quá khứ, thấy mình đã từng bị làm con chó nó khổ vậy nè, rồi được Ngài Xá Lợi Phất cứu mạng, mà nhờ Ngài Xá Lợi Phất Ngài quy y cho, Ngài dàn cho con chó, quý vị nha. Mà hôm nay mình mới được làm thân người và tu hành đắc đạo, cảm cái ơn quá, cảm động quá. Cho nên Sa Di Quân Đề này nguyện làm Sa Di mà không thọ đại giới tỳ kheo, để hầu hạ bên thầy mình là Ngài Xá Lợi Phất để trả cái ơn lớn này. Vậy quý vị thấy, một con vật, một là khuyên đừng giết nó tội nghiệp, mình đau nó cũng đau, mình đau kiểu gì nó cũng đau kiểu đó, tội nghiệp. Hai, nếu bất khả kháng ha, không thể khuyên cho không giết được, thì chúng ta học theo hành Ngài Xá Lợi Phất là có cái gì thì cho nó ăn, rồi khuyên nó tỉnh giác, nhớ quy y Tam Bảo, hướng về Phật Pháp. Có kết quả không? Có không? Kết quả là vị Sa Di Quân Đề đó, phải không? Thì đó là một vài ý quý thầy nói để quý vị có cái kinh nghiệm trong việc ăn chay. Một là chúng ta biết điều hòa, một tháng ăn 2 ngày rồi 4 ngày rồi vân vân, rồi tới ăn chay trường. Thứ hai là mình điều hòa khéo léo, cố gắng điều hòa làm sao mà đừng có gây phiền muộn, đừng có tranh cãi nhau mà sai tác dụng. Rồi kế nữa là mình ăn chay thì tất nhiên là không được sát sanh rồi. Thì quý vị mà những ngày còn lại không ăn chay á, thì nên mua những cái gì nó có sẵn, chứ đừng có trực tiếp giết. Trực tiếp về nó tăng cái nghiệp ác cho mình, nó không nên. Rồi cái con vật bị giết, nó thấy mình giết, nó thoát thần thức ra, nó tìm mình, nó trì lại là không yên. Quý vị biết ở Vĩnh Long có câu chuyện rất thật mới đây thôi. Trong nhà sinh được cậu con trai mừng quá chừng. Không biết sao cái cậu con trai này vừa mới biết đi là muốn cầm dao giết bố à. Không biết sao. Tới gặp các hòa thượng hỏi, các ngài hỏi vậy thì khi mà mang thai đứa bé có giết con gì không? Nhớ lại trong nhà có giết một con chó mà đang có chữa, đang mang thai. Thì ngài hòa thượng nói thôi về lại sám hối đi. Về sám hối xong thì đứa con này nó hết muốn giết cha nó và nó ra đi, nó không ở nữa. Vì sao? Vì cái thần thức này, thần thức con chó này nó giận quá, nó vô cái nhà này để nó giết lại thôi quý vị à, chứ nó không phải làm con mình. Nếu mà mình ban ơn thì cái đứa con mình nó sinh ra đời nó có hiếu. Còn nếu mà mình giết con vật đó, nó cũng có duyên, mà nó có duyên vô làm con nó phá mình. Đó, quý vị nhớ nha. Cho nên trong kinh Báo Ấn Đức Phật dạy đó, báo kiếp duyên cùng nợ, ngày nay mới vào thai. Ngày nay con mình muốn vào thai á, là nó nhiều kiếp, nó có duyên và có nợ quý vị. Duyên là nhân duyên cha con, nợ là có cái nợ tốt hay là xấu. Thì quý vị biết vậy, nhớ rằng là chúng ta gieo xấu cũng gặp lại, mà gieo tốt cũng gặp lại. Thì muốn đời sau vui, đừng có gieo xấu. Nếu quý vị gặp con mùa đó cắn mà thất đi, thôi đừng nữa nữa, không đến vậy, tạo nghiệp nhẹ nhàng. Hoặc là cho nó ăn tí đuổi đi, mai một nó có duyên mà. Lên quý vị ở đời thì làm con, quý thầy đi tu làm đệ tử, nó ngoan, nó gì nghe đó, nó vẫn lời mình. Còn nếu gặp con mùa nó cắn mà mình cứ để cho nó một cái, nó nát thân thì sao? Nó cũng có duyên quý vị. Nó làm con thì nó phá, mà làm đệ tử nó quậy. Có duyên vậy đó. Cho nên ngày hôm nay mà lỡ cái gì đó không có tốt, biết kiếp trước mình tạo cái điều không hay rồi, thôi thì thành tâm sám hối, vậy thôi. Thì nhớ là không trực tiếp giết. Trực tiếp là nó kiếm chuyện đó, ăn những cái gì đó mà đã làm sẵn rồi thôi, mua về. Kế, nếu mình bị ép thì chúng ta nên dùng hết thiền xảo phương tiện khéo léo, hết sức mình hy sinh làm sao cho người ta đừng có giết tội nó. Đó là một. Nếu không được nữa, bất khả kháng mà giết, thì nhớ nhắc nó Phật Pháp, nhắc nó quy y, rồi bằng lòng thương ẩn hận, thì chúng ta sẽ không có tạo nghiệp nặng. Một điều nữa quý vị sẽ thấy lý thú ngay chỗ này là vua Trần Nhân Tông là một vị vua đánh giặc, có giết người không? Đánh giặc là người chết chứ, phải không? Mà nếu mà giết người là phạm trọng tội, không thể sám hối. Quý vị thấy ở quê mình mà ai mà giết người rồi là vài ngày sau cái mặt mình nó sùng xuống, đi cua xuống đất là làm ăn ra, bị quả báo. Nhưng tại sao vua giết giặc mà vẫn sám hối được và tu hành, giác ngộ được, thanh tội được? Vì sao? Thì quý vị nhớ rằng là cái nghiệp giết người mà không sám hối được á, phải là định nghiệp. Mà định nghiệp nó có khi chúng ta tạo tác đủ ba điều kiện là tâm mình muốn giết, sân si hoặc là ham muốn giết, rồi mình bắt đầu đi giết, thì thành định nghiệp không sám hối được. Cho nên nghiệp nó khảo mình thì mình tối tâm, mình khổ. Còn ngược lại, nếu mình giết trong trường hợp bất khả kháng, bị ép giết, vì mọi người mà giết cho mình không có muốn vậy, mình thấy thương cho giặc, thì thưa quý vị, tội này không thành định nghiệp mà nó là bất định nghiệp, tội nhẹ sám hối được và tu hành giác ngộ thành tội được. Cụ thể, khi giặc đến, vua Trần Nhân Tông không phải sân si hung hãn giết, mà họp hội nghị bình thang, hỏi các tướng lĩnh giặc đến đánh chiếm nước ta, chúng ta nên hàng hay nên đánh? Thì các tướng lĩnh nói rằng là nên đánh, quyết đánh. Rồi vua họp các bố lão ở hội nghị Diên Hồng. Bố lão là người lớn đại diện cho một đất nước, thì hỏi như thế nên đánh hay nên hàng. Các bố lão nói là quyết đánh. Vậy là vua làm theo mệnh lệnh của dân. Thấy không? Vua không có sân, không giận, không vì mình, mà làm theo mệnh lệnh của dân. Dân biểu làm thì vua làm theo cái sứ mạng mà dân bảo mà thôi. Cho nên khi đánh giặc thì tướng giặc bị thương đó, thì vua mới bảo bên đoàn quân mình đó, là cởi áo ra bắn bo cho họ. Mình đau họ cũng đau, mình đau thế nào họ cũng đau như vậy. Nhưng mà vì bạn vào nước tôi, dân tôi không có chịu tha, dân tôi bảo tôi đánh, bạn thông cảm hoan hỷ cho tôi. Phải chứ, bạn đi trước đi thì không bị rồi, bạn vô đây. Sao vô chi vậy cho nó khổ vậy, không biết là tôi đâu có muốn đâu. Thôi thì lỡ đau rồi, thôi thông cảm quản hỷ nghe, tôi bắn bó giùm cho. Quý vị thấy không? Giết vậy có lòng từ không? Lòng tốt mà bất đắc gì phải làm. Cho nên cái lòng mình nó không bị kết cái nghiệp đó. Vì vậy mà khi về rồi vua sám hối thì nó hết, và tu hành giác ngộ được thì thành tội được. Vậy nếu quý vị khuyên người khác được đừng giết thì nên cố sức mà khuyên. Một ngày không được nhiều ngày, nếu lỡ một lần này không được thì lần khác, năm này không được năm sau. Còn trong trường hợp nhất thời bất khả kháng mà ép quá không khuyên được, thì chúng ta đừng dùng cái tâm giết, mà phải thương con vật, khuyên nó quy tam bảo, rồi chúng ta làm trong cái chúa xó của mình. Thì cái thần thức nó cảm được, cho nên nó không hận mình mà nó tu tập được. Thì đó là quý thầy vừa nói về việc ăn chay. Nó có lợi từ cơ thể này cho đến tâm này, nó có lợi trong hiện đời cho đến mai sau, nó có lợi cho sức khỏe và trí tuệ, nó có lợi cho những cái căn lành phát triển tăng trưởng để chúng ta tốt lên mà không bị đọa lạc. Nó có lợi ở chỗ là không mắc nợ màng sống chúng sinh để chúng ta có cái đời sống an toàn. Nó có lợi ở chỗ nếu quý vị không có sát sanh nhiều thì đời sau quý vị không bị những cái bệnh tật nhiều. Có vô vàng lợi ích. Rồi lợi gần nhất thì ăn chay nhẹ nhàng, trí tuệ nó thanh cao hơn, cao thượng hơn. Vậy quý vị thấy cái việc ăn chay nó có lợi ích không? Nếu có lợi ích thì quý thầy khuyến khích quý vị nha, chứ không phải bắt buộc nha. Khuyến khích quý vị nên về cố gắng lập chí. Tháng này chưa được, tháng sau chưa được thì năm sau. Ăn một tháng 2 ngày, rồi từ từ quen lên 4 ngày, 8 ngày, 10 ngày, từ từ nó quen quý vị. Tới khi nào mà cái tế bào này nó không còn tế bào của thịt tạo nên, mà nó là tế bào của rau, của cải, của đậu nành tạo nên á, thưa quý vị, lúc đó là chúng ta thèm ăn chay. Còn đụng đồ mặn vô là nó ói. Có lần quý thầy đi Thái Lan, mình dặn nấu chay, dặn hết sức rồi, nhưng mà sau cái cải đã ăn vô rồi, cái ruột mình nó bọt bèo, nó sụt bột miếng, nó khó chịu biết vì sao. Hỏi lại đâu bếp, té ra là họ lấy nước mắm khử dầu quý vị. Tại bếp xứ đó họ không ra ăn chay, dầu nóng lên rồi lấy nước mắm bỏ vô khử. Khử nó đâu biết nước mắm đâu. sao cãi. Vậy đó quý vị, ăn vô rồi cái bụng mình nó cồn cào kỳ lạ lắm. Khi mà cái tế bào thay đổi rồi, thưa quý vị, ăn chay là nó ngon, và đồ mặn mình ăn không được nữa. Lúc đó là căn lành tăng trưởng, mọi tốt lành co ra. Nếu quý vị nào nói là ăn chay nó mệt gì đó, thưa quý vị, không phải, tế bào chưa quen thôi. Người nào mà yếu nhất, bình hoàng nhất, thưa quý vị, tối đã là 3 năm, tế bào mình thay đổi hết là nó khỏe lại. Quý thầy là cái người yếu nhất quý vị. Ngày xưa vô đi tu, thanh niên rồi có 35kg à, học xong 12 rồi 35kg, ốm nhom xanh dờn giống như bị bệnh gì đó. Mà một tuần là cầu gió tới 5 lần, bệnh quán. Khi ăn chay nó cũng vật vã là tại vì nó yếu chứ phải thèm. Nhưng thưa quý vị, cái người mà yếu nhất, bệnh nhất 3 năm, tế bào thay đổi hết, khỏe, mạnh ù ù, tới giờ đâu uống thuốc, mấy gì đâu. Hiểu vậy thì quý vị tin rằng là ăn chay không có khó. Còn huống nữa quý vị đang mạnh khỏe mà, đâu sợ gì đâu, phải không? Còn nếu khó quá tưởng tượng, cái thời nghèo đói làm gì có ăn chay ăn mặn. Đói muốn chết, cơm có ăn mà. Mình mơ làm sao mà có được một cục cơm trắng chấm muối ớt mà ăn nó ngon vô kể. Mà bây giờ nói với con với cháu, nó nói ba mẹ cái nói cái chuyện cổ tích truyền thuyết không à, nó không biết. Thì tại sao hồi đó mình mơ cơm trắng muối ớt, mà bây giờ có cơm trắng gạo thơm ăn với nước tương và đậu hũ mà không chịu. Tại sao như vậy? Mình hỏi là mà được. Kể nữa, khoa học họ chứng minh á, chứng minh cái hàm lượng thịt bò với đậu nành đó quý vị, chứng minh với nhau để mà đo ra, tách cái chất ra để mà cân với nhau. Thì trong đậu nành nó có những cái chất bổ nhiều hơn cả thịt bò quý vị nha. Cho nên nếu quý vị ăn chay á, thì kỹ lưỡng tí là nên có đậu hũ, đậu nành, là nó sẽ bổ, nó không có suy đâu, nó hơn thịt bò nữa. Biết vậy thì mình ăn lòng mình ăn chay. Giờ về mình cố gắng thôi. Còn lại là việc của quý vị, cố gắng nỗ lực làm được thì quý vị sẽ có lợi ích trong đời này, và nó kế thừa cho những đời về sau mãi mãi. Chúng ta tốt, chúng ta an lành, chúng ta không bị đọa những cái đường ác chịu khổ một cách vô lý nữa. Chúc quý vị hiểu, tin, cố gắng và thực hiện được để chúng ta có lợi lạc trong đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vậy thì giờ này mời toàn thể quý vị chắp tay hồi hướng rồi nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.